18. Phẩm Tàm Quý. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có hai pháp tinh diệu thủ hộ thế gian. Thế nào là hai pháp? Có tàm, có quý. Này các tỳ kheo, nếu không có hai pháp này, thế gian sẽ không phân biệt có cha có mẹ, có anh có em, vợ con, tri thức, tôn trưởng lớn nhỏ, sẽ cùng với lục súc, heo, gà, chó, ngựa, dê, vân vân cùng một loại. Vì thế gian có hai pháp này thủ hộ, nên thế gian phân biệt có cha mẹ, anh em, vợ con, tôn trưởng lớn nhỏ, và cũng không cùng đồng loại với lục súc. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học tập có tàm có quý. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thế gian có hai hạng người, vì không biết chán đủ mà mạng chung. Hai hạng người ấy là gì? Người được tài vật luôn cất giấu, và người có được tài vật lại thích cho người. Đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ mà mạng chung. Bây giờ có tỳ kheo bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, chúng con không hiểu nghĩa tóm lược này. Thế nào là được vật mà cất giấu? Thế nào là được vật mà đem cho người? Nguyện xin Thế Tôn giảng rộng nghĩa này. Thế Tôn bảo: hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt nghĩa này cho các ngươi. Thưa, kính dâng. Bây giờ Phật bảo các tỳ kheo: ở đây có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm ruộng, hoặc học tập chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học làm sứ giả phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật. Nhưng người kia không ăn tiêu, cũng không cấp cho vợ con, cũng không cho đô tỳ hay những bà con quyến thuộc, tất cả đều không cho. Những tài vật có được ấy hoặc bị vua tước đoạt, hoặc bị giặc trộm, hoặc bị lửa thiêu, nước cuốn, phân tán chỗ khác. Lợi kia không được hưởng, hoặc ngay trong nhà có người phân tán vật này, không cho để yên một chỗ. Này tỳ kheo, đó gọi là được tài vật mà cất giấu. Kia sao gọi là được tài vật mà đem phân cho? Có người thiện gia nam tử học các kỹ thuật, hoặc theo nghề làm ruộng, hoặc tập nghề chép sách, hoặc tập kế toán, hoặc tập thiên văn, hoặc tập địa lý, hoặc tập bói tướng, hoặc học sứ phương xa, hoặc làm thần tá vua, không tránh nóng lạnh, đói rét, cần khổ mà tự mưu sống cho mình. Người ấy làm mọi công sức như vậy mà được tài vật, nhưng rồi đem bố thí cho chúng sanh, phụng dưỡng cho cha mẹ, nô tỳ, vợ con, cũng như chu cấp rộng rãi cho sa môn, bà la môn, tạo ra các thứ công đức, gieo trồng phước cõi trời. Này tỳ kheo, đó gọi là được tài mà đem bố thí. Này tỳ kheo, đó gọi là hai hạng người không biết chán đủ. Như người thứ nhất có được tài vật mà cất giấu, các ngươi nên nghĩ tưởng tránh xa. Người thứ hai có được mà đem bố thí rộng rãi, hãy học nghiệp này. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy là người thừa tự pháp, cho nên là kẻ thừa tự tà vật. Vì sao vậy? Các ngươi đã có được phước báo tốt đẹp, mong cho đệ tử của ta cung kính pháp, không tham lợi dưỡng. Nếu người nào tham lợi dưỡng, người đó có lỗi lớn đối với Như Lai. Vì sao? Vì chúng sanh không phân biệt được pháp, nên hủy bán lời dạy Thế Tôn. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn, sau đó không còn đến được đạo Niết Bàn. Ta rất lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai tham đắm lợi dưỡng, không thực hành nơi pháp, không phân biệt pháp, hủy bán lời dạy Thế Tôn, không thuận chánh pháp. Đã hủy bán lời dạy Thế Tôn sẽ không còn đến được đạo Niết Bàn. Này tỳ kheo, các ngươi nên nghĩ đến thừa tự pháp, đừng tư duy đến thừa tự vật dục, rồi các ngươi được danh thơm giang khắp bốn phương, cung kính pháp, không tham tài vật, ta sẽ không lấy làm xấu hổ. Vì sao vậy? Vì đệ tử của Như Lai chỉ mong thừa tự pháp, không ham nghĩ thừa tự vật dục. Cho nên các tỳ kheo nên nghĩ thừa tự pháp, chớ học thừa tự tà vật. Tỳ kheo các ngươi, ta nói nghĩa này, vì nhân nghĩa gì mà nói duyên này? Bây giờ các tỳ kheo bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn phân biệt chi tiết. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa kia có một người thỉnh ta cúng dường, rồi bây giờ ta có thức ăn dư tàn có thể dứt bỏ. Có hai tỳ kheo từ phương xa đến, thân thể mệt mỏi, nhan sắc biến đổi. Bây giờ ta bảo hai tỳ kheo kia những lời như vậy: có thức ăn dư tàn có thể dứt bỏ, nếu các ngươi thấy cần thì có thể lấy mà dùng. Lúc ấy một tỳ kheo tự nghĩ, hôm nay Thế Tôn có thức ăn tàn dư thực có thể dứt bỏ, ai thấy cần thì có thể lấy. Nếu chúng ta không lấy ăn, thức ăn này sẽ được đem bỏ nơi đất sạch hay trút vào trong nước. Vậy nay chúng ta nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đói thiếu, tăng trưởng khí lực. Bây giờ tỳ kheo kia lại học điều này. Phật cũng đã từng dạy, nên sống thừa tự pháp, chứ nghĩ đến thừa tự vật dục. Vì sao vậy? Vì cao nhất trong bố thí không gì hơn thí tài, nhưng thí pháp ở trong đó được tôn trọng nhất. Nay ta cam chịu suốt ngày không ăn mà vẫn có thể qua khỏi, không cần nhận phước tính thí kia. Tỳ kheo kia liền tự quyết ý không lấy vật thí kia, thân thể mệt mỏi mà không cần để ý đến mạng sống. Trong khi ấy, tỳ kheo thứ hai lại tự nghĩ, Thế Tôn có thức ăn tàn dư đáng bị dứt bỏ, nếu chúng ta không lấy ăn sẽ mệt mỏi, nay nên lấy thức ăn này để lấp đầy vào chỗ đối thiếu, tăng trưởng khí lực, ngày đêm an ổn. Bây giờ tỳ kheo kia liền lấy ăn, khí lực sung mãn, ngày đêm an ổn. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, tuy tỳ kheo kia đã nhận lấy đồ cúng dường kia, đã trừ bỏ được cái thiếu đói, khí lực sung mãn, nhưng không như tỳ kheo trước là đáng kính, đáng quý, rất đáng được tôn trọng. Tỳ kheo ấy lâu dài tiếng khen được đồn xa, ở trong luật mà biết đủ, dễ thỏa mãn. Này các tỳ kheo, hãy học thừa tự pháp, chứ học nghĩ đến thừa tự vật dục. Những điều được ta nói trước đó là do nhân duyên này. Sau khi Thế Tôn nói những lời này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lúc ấy các tỳ kheo lại tự nghĩ, Thế Tôn vừa rồi chỉ nói tóm lược điều cốt yếu, chứ không nói rộng rãi. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy im lặng vào thất. Hiện tại trong chúng này, ai có khả năng kham nhận đối với nghĩa sơ lược này mà diễn giải rộng nghĩa của chúng? Bây giờ số đông các tỳ kheo lại nghĩ, hiện nay tôn giả Xá Lợi Phất được Thế Tôn khen ngợi, chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất. Rồi các tỳ kheo liền đến chỗ tôn giả Xá Lợi Phất, vái chào nhau xong ngồi qua một bên. Sau khi ngồi qua một bên rồi, các tỳ kheo đem những điều đã nghe được từ Thế Tôn trình lại hết cho Tôn giả Xá Lợi Phất. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: thế nào là đệ tử Thế Tôn tham đắm lợi dưỡng không tu hành pháp? Thế nào là đệ tử Thế Tôn ham tu hành pháp không tham lợi dưỡng? Lúc đó các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất: chúng tôi là những người từ xa đến, xin hỏi nghĩa này để tu hành. Tôn giả Xá Lợi Phất có khả năng xin diễn rộng nghĩa này cho chúng tôi. Tôn giả Xá Lợi Phất bảo: hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ, tôi sẽ diễn rộng nghĩa này cho các vị. Các tỳ kheo thưa: xin vâng. Xá Lợi Phất bảo: cái học của đệ tử Thế Tôn là tịch tỉnh, niệm an tĩnh, nhưng đệ tử Thanh Văn không học như vậy. Thế Tôn tuôn ra giáo pháp, những điều phải diệt, mà các tỳ kheo đối với các pháp đó lười biếng không chịu diệt, lại khởi lên các loạn tưởng, những điều đáng làm mà không chịu làm, những điều không nên làm thì lại làm. Bây giờ, này chư hiền, tỳ kheo trưởng lão có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo trưởng lão liền có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo trưởng lão có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo trưởng lão có sự hổ thẹn. Chư hiền giả nên biết, tỳ kheo trung tọa có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo trung tọa có sự hổ thẹn. Chư hiền giả nên biết, tỳ kheo niên thiếu có ba trường hợp đáng hổ thẹn. Thế nào là ba? Đệ tử Thế Tôn thường ưa nơi tịch tỉnh, nhưng các thanh văn không học điều này, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Nhưng tỳ kheo lại không diệt pháp này, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Ở trong đó khởi lên niệm tưởng loạn, ý không chuyên nhất, nên tỳ kheo niên thiếu có sự hổ thẹn. Này chư hiền giả, đó gọi là tham đắm tài, không đắm pháp. Các tỳ kheo thưa Xá Lợi Phất: thế nào là tỳ kheo tham đắm pháp, không đắm tài? Xá Lợi Phất nói: này tỳ kheo, ở đây Như Lai ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng học theo Như Lai mà ưa nơi tịch tỉnh. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy nên diệt pháp này. Các tỳ kheo liền diệt pháp này, không lười biếng, không loạn, những điều đáng làm thì tu hành, những điều không đáng làm thì không làm. Chư hiền nên biết, tỳ kheo trưởng lão có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Bấy giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo trưởng lão được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tỳ kheo trung tọa có ba trường hợp được tiếng khen. Thế nào là ba? Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, thanh văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Thế Tôn dạy: các ngươi hãy diệt pháp này. Bấy giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo trung tọa được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tỳ kheo niên thiếu có 3 trường hợp được tiếng khen. Thế nào là 3? Ở đây, này tỳ kheo, Thế Tôn ưa nơi tịch tỉnh, Thanh Văn cũng thích nơi tịch tỉnh, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Thế Tôn dạy, các ngươi hãy diệt pháp này. Bây giờ tỳ kheo liền diệt pháp này, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Ở trong đó không khởi lên niệm tưởng loạn, ý thường chuyên nhất, nên tỳ kheo niên thiếu được tiếng khen. Chư hiền nên biết, tham là bệnh, rất là đại tai hoạn. Sân nhuế cũng vậy, ai diệt được tham dâm, sân nhuế liền được trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Sang tham, tật đố là bệnh, cũng lại rất nặng, bị phiền não nóng nung. Kiêu mạn cũng sâu, quyển ngụy không chân thật, không tàm, không quý, không thể lìa bỏ dâm dục, bại hoại, chánh chân, mạng, tăng thượng mạng cũng không bỏ. Nếu hai mạng này diệt, liền được ở vào trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Tỳ kheo thưa, Tôn giả Xá Lợi Phất, thế nào là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn? Xá Lợi Phất nói, chư hiền nên biết, đó là 8 đạo phẩm của hiền thánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là ở trung đạo, sinh nhãn, sinh trí, các trói buộc được dứt trừ, đến được niết bàn. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Tôn giả Xá Lợi Phất nói, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà trong trúc viên thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ đã đến giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành La Duyệt, khất thực tại một ngõ hẻm. Lúc ấy tại ngõ hẻm kia có vợ một người Bà La Môn muốn đãi cơm cho Bà La Môn, bèn ra ngoài cửa. Từ xa trông thấy Thế Tôn, liền đến chỗ Thế Tôn. Bà hỏi Thế Tôn rằng, ngài có thấy Bà La Môn nào không? Bấy giờ Tôn giả Đại Ca Diếp đã có mặt trước nơi đó. Thế Tôn liền đưa tay chỉ, bảo rằng, đó là Bà La Môn. Người phụ nữ Bà La Môn nhìn chăm chăm vào mặt Như Lai, im lặng không nói. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: người không dục không duế, xả ngu không có si, lậu tận A-la-hán, đó gọi là Bà La Môn. Người không dục không duế, bỏ ngu không có si, do bỏ tụ kết sử, đó gọi là Bà La Môn. Người không dục không duế, xả ngu không có si, do đoạn mạng ngô ngã, đó gọi là Bà La Môn. Nếu ai muốn biết pháp, những gì chánh giác nói, chí thành tự quy y, tối tôn không gì hơn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp, ông có thể đến người phụ nữ Bà La Môn, khiến thân hiện tại của bà thoát được tội cũ. Ca Diếp vâng theo lời Phật, đi đến nhà người vợ Bà La Môn, ngồi vào chỗ ngồi. Lúc ấy, vợ Bà La Môn kia liền bày biện các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ để cúng dường Ca Diếp. Ca Diếp nhận đồ ăn thức uống vì muốn độ người, cho nên nói cho bà nghe bài kệ này: tế tự lửa trên hết, các thư tụng hơn hết, vua tôn quý giữa người, các dòng biển là nhất, các sao trăng đứng đầu, chiếu sáng mặt trời trước, bốn bên trên và dưới, ở các phương cảnh vức, trời cùng người thế gian, Phật là bậc tối thượng, ai muốn cầu phước kia nên quy y Tam Phật. Vợ Bà La Môn sau khi nghe những lời dạy, vui mừng hớn hở không tự làm chủ được, đến trước Đại Ca Diếp bạch: nguyện xin Bà La Môn thường xuyên nhận lời mời của tôi đến thọ thực tại nhà này. Đại Ca Diếp liền nhận lời mời thọ thực tại nơi đó. Vợ Bà La Môn thấy Ca Diếp thọ thực xong, liền trải một chỗ ngồi khiêm nhượng, ngồi trước Ca Diếp. Sau đó, Ca Diếp nói pháp vi diệu cho bà, như luận về bố thí, trì giới, sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết yếu. Khi tôn giả Đại Ca Diếp đã biết tâm ý của vợ Bà La Môn kia đã được khai mở, lòng rất vui mừng, bèn nói cho vợ Bà La Môn nghe pháp mà chư Phật thường nói là khổ tập tận đạo. Vợ Bà La Môn liền ngay trên chỗ ngồi mà các trần cấu đều sạch hết, được pháp nhãn tịnh, giống như tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu. Vợ Bà La Môn cũng như vậy, ngay ở trên chỗ ngồi mà được pháp nhãn tịnh. Bà đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã đắc vô quý, tự quy y ba ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng và thọ trì năm giới. Bây giờ tôn giả Đại Ca Diếp thuyết pháp di diệu cho vợ Bà La Môn lần nữa, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy mà ra về. Sau khi Ca Diếp đi chưa bao lâu, người chồng trở về đến nhà. Ông Bà La Môn thấy nhan sắc vợ rất vui tươi, không còn như người thường. Bà La Môn liền hỏi vợ mình. Người vợ đem nhân duyên này thuật lại đầy đủ cho chồng. Sau khi Bà La Môn nghe những lời này xong, liền dẫn vợ mình cùng đến tinh xá, đến chỗ Thế Tôn. Bà La Môn chào hỏi Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Vợ Bà La Môn đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi cũng ngồi qua một bên. Bà La Môn bạch Thế Tôn rằng: vừa rồi có ông Bà La Môn đã đến nhà tôi, hiện ở đâu? Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp hiện đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không xa, chánh thân chánh ý đang tư duy pháp di diệu. Thế Tôn từ xa chỉ Đại Ca Diếp bảo: đó là tôn trưởng Bà La Môn. Bà La Môn nói: thế nào Cù Đàm, Sa Môn tức Bà La Môn chăng? Sa Môn cùng Bà La Môn há không khác chăng? Thế Tôn bảo: muốn nói Sa Môn thì chính thân ta. Vì sao vậy? Ta tức Bà La Môn, những giới luật gì mà các Sa Môn phụng trì ta đều đã đắc. Vậy nay muốn luận về Bà La Môn thì cũng chính là thân ta. Vì sao vậy? Ta tức là Bà La Môn. Các Bà La Môn quá khứ đã trì những pháp hành nào, ta cũng đã biết hết. Muốn luận về Sa Môn thì chính là Đại Ca Diếp. Vì sao vậy? Những luật gì của các Sa Môn Tỳ Kheo Ca Diếp đều bao gồm cả. Muốn luận về Bà La Môn thì cũng chính là Tỳ Kheo Ca Diếp. Vì sao vậy? Những cấm giới gì mà các Bà La Môn phụng trì, Tỳ Kheo Ca Diếp đều biết rõ hết. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ta không nói Bà La Môn, người rành biết chú thuật, nói rằng sinh phạm thiên, đây vẫn chưa lìa trói, không trói không đường sinh, hay thoát tất cả kết, không còn nói phước trời, tức Sa Môn Bà La Môn. Bây giờ Bà La Môn bạch Thế Tôn: nói kết phược, những gì gọi là kết? Thế Tôn bảo: dục ái là kết, sân nhuế là kết, ngu si là kết. Như Lai không dục ái này, vĩnh viễn đã diệt tận không còn. Sân nhuế, ngu si cũng là như vậy, Như Lai không còn kết này. Bà La Môn thưa: nguyện xin Thế Tôn thuyết pháp thâm diệu về sự không còn các kết phược này. Bấy giờ Thế Tôn lần lượt nói các đề tài di diệu cho Bà La Môn kia, đó luận về thí, luận về giới, luận về sanh thiên, dục là bất tịnh, đoạn tận lậu là trên hết, xuất ly là thiết yếu. Khi Thế Tôn biết tâm ý Bà La Môn kia đã khai mở, trong lòng rất hoan hỷ, bèn nói cho Bà La Môn pháp mà chư Phật thời xa xưa đã thuyết, khổ tập tận đạo, Tức thì Bà La Môn ngay trên chỗ ngồi mà dứt sạch các trần cấu, đắp pháp nhãn tịnh, giống như tấm lụa mới trắng tinh, không có bụi dơ, dễ nhuộm màu. Bà La Môn cũng như vậy, ngay trên chỗ ngồi mà đắc pháp nhãn tịnh. Ông đã đắc pháp, thấy pháp, phân biệt pháp kia không còn hồ nghi, đã được vô úy rồi, tự quy y Tam Tôn, Phật, Pháp, Thánh chúng, thọ trì ngũ giới, là đệ tử chân thật Như Lai, không còn thối thất nữa. Vợ chồng Bà La Môn kia, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại Ca Lan Đà, trong trúc viên thành La Duyệt, cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bấy giờ, vua A Xà Thế có con voi tên Nala Kỳ Lê rất là hung dữ, bạo ngược, dũng mãnh, thường đánh bại kẻ địch bên ngoài. Nhờ sức voi này mà khiến không đâu không phục một nước Ma Kiệt. Một hôm, Đề Bà Đạt Đa đi đến chỗ vua A Xà Thế nói như vậy: Đại vương nên biết hiện tại con voi hung dữ này có khả năng hàng phục các kẻ thù, nên dùng rượu mạnh cho voi này uống say. Sáng mai Sa Môn Cù Đàm ác sẽ vào thành khất thực, hãy thả voi say này, dẫm đạp chết ông ta. Vua A Xà Thế nghe lời sứ dục của Đề Bà Đạt Đa, ra lệnh trong nước: sáng sớm ngày mai sẽ thả voi say, cấm không cho người dân đi lại nơi các ngã đường trong thành. Rồi Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế rằng: nếu Sa Môn Cù Đàm kia có nhất thiết trí biết việc tương lai, thì ngày mai ắt sẽ không vào thành khất thực. Vua A Xà Thế nói: như lời tôn giả dạy, nếu có nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai ông ấy sẽ không vào thành khất thực. Bây giờ nam nữ lớn nhỏ trong thành đều phụng sự Phật, nghe vua A Xà Thế sớm mai sẽ thả vô say hại Như Lai. Nghe xong mọi người đều trong lòng buồn lo, liền đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên bạch Thế Tôn: sáng sớm ngày mai xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Vì sao vậy? Vua A Xà Thế hôm nay có ra lệnh bắt mọi người dân trong thành ngày mai chớ đi lại nơi các ngã đường. Ta muốn thả vô say hại Sa Môn Cù Đàm. Nếu Sa Môn Cù Đàm có nhất thiết trí thì sáng sớm ngày mai sẽ không vào thành khất thực. Nguyện xin Thế Tôn chớ vào thành nữa. Nếu Như Lai mà bỗng dưng bị hại thì người thế gian sẽ mất con mắt, không còn ai cứu giúp. Thế Tôn bảo: thôi thôi, các ưu bà tắc chứ ôm lòng sầu não. Vì sao vậy? Thân của Như Lai không phải là thân thế tục, nên không bị người khác hại được. Không bao giờ có việc này. Các ưu bà tắc nên biết đất Diêm Phù đông tây rộng 7.000 do tuần, nam bắc dài 21.000 do tuần. Cù Gia Ni ngang rộng 8.000 do tuần, như nửa hình mặt trăng. Phất Du Đãi ngang rộng 9.000 do tuần, đất đai vuông vức. Quốc Đơm Việt ngang rộng 10.000 do tuần, đất đai tròn như mặt trăng đầy. Ví như voi say đầy khắp trong bốn thiên hạ này, giống như lúa mè, rừng rậm, số như vậy cũng không thể nào đụng đến mảy may sợi lông của Như Lai, huống chi là hại được Như Lai. Không bao giờ có việc này. Ngoài bốn thiên hạ ra, dù có cả nghìn thiên hạ, nghìn mặt trời mặt trăng, nghìn núi Tu Di, nghìn nước bốn biển, nghìn Diêm Phù Đề, nghìn Cù Cha Ni, nghìn Phất Du Đãi, nghìn Quốc Đơn Việt, nghìn Tứ Thiên Vương, nghìn Tam Thập Tam Thiên, nghìn Đâu Xuất Thiên, nghìn Diệm Thiên, nghìn Quá Tự Tại Thiên, nghìn Tha Quá Tự Tại Thiên, đó gọi là nghìn thế giới. Cho đến 2.000 thế giới, đó gọi là Trung Thiên Thế Giới. cho đến 3.000 thế giới, đó gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong đó đầy khắp Long Vương, Y La Bát, còn không thể động đến một sợi lông của Như Lai. Huống lại là voi này muốn hại Như Lai được sao? Không bao giờ có trường hợp đó. Vì sao vậy? Thần lực của Như Lai là bất khả tư nghì. Như Lai xuất hiện ở đời, vĩnh viễn không thể bị người đã thương được. Các ngươi hãy trở về nhà mình, Như Lai tự biết việc gì sẽ xảy ra. Bây giờ Thế Tôn đã vì bốn bộ chúng thuyết pháp di diệu rộng rãi, các ưu bà tắc, ưu bà di, sau khi nghe chánh pháp rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật, thối lui ra về. Sáng sớm hôm đó, Thế Tôn khoác y, ôm bát tính vào thành La Duyệt khất thực. Khi ấy, Thiêm Dương Đề Đầu Lại Tra, Dẫn Càng Thất Bà, vân vân từ phương Đông đến theo hầu Thế Tôn. Lại có Tỳ Lưu Lạc Dương dẫn chúng Câu Bằng Trà, từ phương Nam đến theo hầu Như Lai. Phương Tây Thiêm Dương Tỳ Lưu Lạc Xoa dẫn các chúng Rồng theo hầu Như Lai. Phương Bắc Thiêm Dương Câu Tỳ La dẫn chúng Quỷ La Sát theo hầu Như Lai. Lại có Thích Đề Hoàng Nhân dẫn nghìn vạn chúng các chư thiên biến mất từ trời Đâu Xuất mà hiện đến chỗ Thế Tôn. Lại có Phạm Thiêm Dương dẫn nghìn vạn chúng các Phạm Thiên từ trên Phạm Thiên đến chỗ Thế Tôn. Lại có Thích Phạm Tứ Thiêm Dương cùng Nhị Thập Bát Thiên Đại Quỷ Thần Chương cùng bảo nhau: hôm nay chúng ta phải xem hai thần voi và rồng đấu với nhau, ai là người thắng kẻ bại. Lúc này bốn bộ chúng thành La Duyệt từ xa trông thấy Thế Tôn cùng các tỳ kheo vào thành khất thực. Mọi người dân trong thành đều cất tiếng kêu la. Vua A Xà Thế lại nghe những tiếng này, hỏi Tả Hữu: đây là những âm gian gì mà lọt thấu nơi này? Thị thần đáp: đây là những âm thanh phát xuất từ nhân dân khi thấy Như Lai vào thành khất thực. A Xà Thế nói: Sa Môn Cù Đàm cũng không có thánh đạo, không biết tâm người, rồi sẽ kinh nghiệm việc gì sẽ xảy ra? Vua A Xà Thế liền bảo Tượng Sư: ngươi hãy mau đem rượu mạnh cho voi uống, cột kiếm bén vào dồi và lập tức thả cho nó chạy. Bây giờ Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến cửa thành, vừa cất chân vào cửa, khi ấy trời đất chấn động mạnh, các chư thiên tôn thần ở giữa hư không rải xuống các loại hoa. Tức thì 500 tỳ kheo thấy voi say đến, mọi người đều bỏ chạy, không biết theo hướng nào. Lúc đó voi hung dữ kia thấy Như Lai từ xa, nó liền chạy đến. Thấy voi say đến thì giả A Nan: sao Thế Tôn lòng không an? Bạch Thế Tôn: voi này dữ quá, coi chừng bị hại, hãy tránh xa nó. Thế Tôn bảo: A Nan chớ sợ, nay ta sẽ dùng thần lực hàng phục voi này. Như Lai quan sát voi hung bạo với khoảng cách không gần cũng không xa, liền hóa ra các sư tử vương ở hai bên, và phía sau voi kia là một hầm lửa lớn. Lúc này voi dữ kia thấy hai bên là sư tử vương cùng thấy hầm lửa, liền té giải phân tiểu, không biết chạy đi đâu. Nó cứ nhằm phía trước hướng Như Lai mà chạy đến. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: ngươi chớ làm hại rồng. Rồng hiện rất khó gặp, do ngươi không hại rồng mà được sinh chỗ thiện. Lúc ấy voi hung bạo nghe Thế Tôn nói kệ này như bị lửa đốt, liền tự gỡ kiếm hướng về Như Lai, quỳ hai gối phủ phục sát đất, lấy voi liếm chân Như Lai. Bây giờ Thế Tôn đưa tay phải duỗi thẳng sờ vào đầu voi mà nói kệ: sân nhuế sinh địa ngục, cũng sinh thân rắn rít, cho nên phải trừ sân, chớ thọ thân này lại. Lúc đó các vị thiên thần ở giữa hư không dùng hàng trăm nghìn loài hoa tung rải trên Như Lai. Bây giờ Thế Tôn nói pháp di diệu cho bốn bộ chúng trời, rồng, quỷ, thần. Hơn 6 vạn nam nữ, sau khi thấy Phật hàng phục vôi, mọi trần cấu đều dứt sạch, đắp pháp nhãn tịnh, và 8 vạn người trời cũng đắp pháp nhãn tịnh. Lúc đó tự trong thân voi say kia, gió đau nổi dậy, thân hoại mạng chung, sinh về cung Tứ Thiên Vương. Các tỳ kheo, tỳ kheo ni, các ưu bà tắc, ưu bà di, cùng thiên, long, quỷ, thần, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cu Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà khoác y thật đẹp với màu sắc làm qua mắt người, mang giày dép da viền vàng, lại tô vẽ hai mắt, tay cầm bình bát, đang đi vào thành Xá Vệ. Lúc đó có các tỳ kheo từ xa nhìn thấy Tôn giả Năng Đà khoác y thật đẹp vào thành Xá Vệ khất thực. Các tỳ kheo liền đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, sau đó ngồi thối lui bạch Thế Tôn: vừa rồi tỳ kheo Năng Đà khoác y thật đẹp, màu chói mắt người, vào thành Xá Vệ khất thực. Bây giờ Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người hãy nhanh chóng đến chỗ tỳ kheo Năng Đà, nói là Như Lai cho gọi. Thưa kính dâng Thế Tôn. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đảnh lễ sát chân, rồi đi đến chỗ tỳ kheo Năng Đà, nói với tỳ kheo Năng Đà rằng: Thế Tôn cho gọi người. Năng Đà sau khi nghe tỳ kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, đến rồi đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Lúc ấy Thế Tôn bảo Năng Đà: vì cớ gì hôm nay ngươi khoác y thật đẹp này, còn mang giày dép da viền vàng vào thành Xá Vệ khất thực? Tôn giả Năng Đà im lặng không nói. Thế Tôn lại bảo tiếp: thế nào Năng Đà, ngươi há không do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo ư? Năng Đà thưa: thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: người này là thiện gia nam tử, không y luật mà hành, do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo, sao lại khoác y thật đẹp, chải chuốt, dám dốc để vào thành Xá Vệ khất thực, cùng với những kẻ bạch y kia không khác? Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: bao giờ thấy Năng Đà trì hạnh A Lan giả, tâm ưa pháp sa môn Đầu Đà đưa đến đích. Năng Đà, nay ngươi đừng có tạo hạnh như vậy nữa. Tôn giả Năng Đà cùng bốn bộ chúng sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời bạch y. Lúc ấy các tỳ kheo đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: tỳ kheo Năng Đà không kham hành phạm hạnh, muốn cởi pháp y sống đời tại gia. Thế Tôn bảo một tỳ kheo: người hãy đến chỗ Năng Đà, nói là Như Lai cho gọi. Thưa kính dâng Thế Tôn. Tỳ kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ sát chân Thế Tôn, rồi lui đi, đến chỗ tỳ kheo Năng Đà kia, nói: Thế Tôn cho gọi Năng Đà. Đáp: vâng. Lúc ấy tỳ kheo Năng Đà theo tỳ kheo này đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn bảo Năng Đà: thế nào Năng Đà, ngươi không thích tu phạm hạnh, muốn cởi pháp y, sống đời bạch y ư? Nan Đà thưa, thật vậy Thế Tôn. Thế Tôn bảo, vì sao Nan Đà? Nan Đà thưa, dục tâm con ngừng hực, không thể tự kìm được. Thế Tôn bảo, thế nào Nan Đà? Ngươi không phải là thiện gia nam tử xuất gia học đạo ư? Nan Đà thưa, thật vậy Thế Tôn, con là thiện gia nam tử do lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Thế Tôn bảo, điều đó không thích hợp với ngươi. Là thiện gia nam tử đã bỏ nhà xuất gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, sao lại bỏ chánh pháp mà muốn sống đời ô uế? Nan Đà nên biết, có hai pháp không biết chán đủ. Nếu có người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Hai pháp gì? Dâm dục và uống rượu. Đó gọi là hai pháp không biết chán đủ. Nếu người nào sống theo hai pháp này thì không bao giờ biết chán đủ. Do bởi hành quả này mà không thể đạt đến chỗ vô vi. Cho nên, này Nan Đà, hãy ghi nhớ bỏ hai pháp này, sao nhất định sẽ thành tựu quả báo vô lậu. Nan Đà, nay ngươi khéo tu phạm hạnh, con đường dẫn đến quả đạo không thể đều không do đây. Bấy giờ Thế Tôn liền nói kệ này: nhà lợp không kính, trời mưa ắt dột, người không thực hành, dâm nộ si dột. Nhà khéo lập kính, trời mưa không dột, người hay thực hành, không dâm nộ si. Thế Tôn lại tự nghĩ, thiện gia nam tử này dục ý quá nhiều, nay ta có thể dùng lửa trị lửa. Rồi Thế Tôn liền dùng thần lực, tay nắm Nan Đà, trong khoảnh khắc giống như được sĩ co duỗi cánh tay, đem Nan Đà lên hương sơn. Bấy giờ trên núi có một hang đá, lại có một con khỉ cái mù lòa đang ở nơi đó. Thế Tôn tay phải nắm Nan Đà bảo rằng: Nan Đà, ngươi có thấy con khỉ cái mù lòa này không? Thưa, có thấy Thế Tôn. Thế Tôn bảo: đằng nào xinh đẹp? Tôn Đà Lợi, cô gái họ Thích xinh đẹp hay con khỉ cái mù lòa này xinh đẹp? Nan Đà thưa: giống như có người đã thương lỗ mũi con chó dữ, lại bôi thêm độc vào, con chó kia càng thêm dữ hơn. Ở đây cũng như vậy, Thích nữ Tôn Đà Lợi, nếu đem con khỉ cái mù lòa để cùng so sánh thì không thể làm thí dụ được. Giống như đống lửa lớn thiêu đốt sơn giả, còn dùng củi khô bỏ thêm vào thì lửa càng trở nên hừng hực. Ở đây cũng vậy, con nhớ cô gái họ Thích kia không rời khỏi tâm được. Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay biến khỏi núi này, hiện đến Tam Thập Tam Thiên. Khi ấy chư thiên trên Tam Thập Tam Thiên đều tụ họp tại giảng đường thiện pháp. Cách giảng đường thiện pháp không xa lại có cung điện, 500 ngọc nữ đang vui đùa với nhau, toàn là người nữ không có người nam. Nan Đà từ xa trông thấy 500 thiên nữ đang ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau, bèn hỏi Thế Tôn: đây là những đâu mà có 500 thiên nữ ca hát kỹ nhạc vui đùa với nhau? Thế Tôn bảo: Nan Đà, ngươi tự đến đó mà hỏi. Tôn giả Nan Đà liền đi đến chỗ 500 thiên nữ, thấy cung điện nhà cửa kia trải hàng trăm thứ tọa cũ tốt, toàn là người nữ không có người nam. Tôn giả Nan Đà hỏi thiên nữ kia: các cô có đúng là thiên nữ đang cùng nhau vui đùa khoái lạc phải không? Thiên nữ đáp: chúng tôi có 500 người, tất cả đều thanh tịnh, không có phu chủ. Chúng tôi nghe Thế Tôn có đệ tử tên là Nan Đà, là con của Di Mẫu của Phật. Ngài đang ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh. Sau khi mạng chung, sẽ sinh về cõi này làm phu chủ chúng tôi, cùng vui đùa với nhau. Lúc ấy Tôn giả Năng Đà lòng rất vui mừng, không thể tự chế, liền tự nghĩ: hiện tại ta là đệ tử Thế Tôn, lại là con của Di Mẫu, những thiên nữ này đều sẽ làm vợ của ta. Bấy giờ Năng Đà thối lui, đi đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn hỏi: thế nào Năng Đà, các ngọc nữ kia nói gì? Năng Đà thưa: các ngọc nữ kia đều nói chúng tôi đều không có phu chủ. Nghe có đệ tử Thế Tôn khéo tu phạm hạnh, sau khi mạng chung sẽ sinh về nơi này. Thế Tôn bảo: Năng Đà, ý ngươi thế nào? Năng Đà, ý ngươi thế nào? Năng Đà thưa: khi ấy con tự nghĩ, ta là đệ tử Thế Tôn, là con Di Mẫu của Phật, những thiên nữ này tất cả đều sẽ làm vợ của ta. Thế Tôn bảo: khoái thay Năng Đà, khéo tu phạm hạnh, ta sẽ xác chứng cho ngươi, khiến cho 500 người nữ này đều sẽ thành những người hầu hạ ngươi. Thế Tôn lại bảo: thế nào Năng Đà, thích nữ Tôn Đà Lợi xinh đẹp hay là 500 thiên nữ xinh đẹp? Năng Đà thưa: giống như con khỉ cái mù lòa trên đỉnh núi ở trước Tôn Đà Lợi, không tươi sáng cũng không nhan sắc. Ở đây cũng như vậy, Tôn Đà Lợi ở trước những thiên nữ kia cũng lại như vậy, không có tươi sáng. Thế Tôn bảo: người khéo tu phạm hạnh, ta sẽ tác chứng cho ngươi được 500 thiên nữ này. Bây giờ Thế Tôn lại nghĩ: nay ta sẽ dùng lửa để diệt lửa Năng Đà. Trong khoảnh khắc, giống như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thế Tôn tay phải nắm cánh tay Năng Đà, dẫn đến trong địa ngục. Lúc này chúng sanh địa ngục đang chịu ngần ấy khổ não. Khi ấy trong địa ngục kia có một cái vạc lớn trống không, không có người. Thấy vậy Năng Đà sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, đến trước Thế Tôn thưa: ở đây mọi chúng sanh đều chịu khổ đau, chỉ có độc nhất cái vạc này trống không, không có người. Thế Tôn bảo: đây gọi là địa ngục A Tỳ. Bấy giờ Năng Đà lại càng sợ hãi hơn, lông áo đều dựng đứng lên. Bạch Thế Tôn: đây là địa ngục A Tỳ, mà sao có một chỗ trống không có tội nhân? Thế Tôn bảo: Năng Đà, ngươi tự đến đó hỏi. Tôn giả Năng Đà liền đi đến đó và hỏi: thế nào ngục tốt? Đây là ngục gì mà trống, không có người? Ngục tốt đáp: tỳ kheo nên biết, đệ tử của Phật Thích Ca Văn tên là Năng Đà, ở chỗ Như Lai tu phạm hạnh thanh tịnh, sau khi thân hoại mạng chung sinh về chỗ lành trên trời. Ở đó ông ta sống lâu nghìn tuổi, tự vui đùa khoái lạc, mạng chung ở đó lại sinh vào trong địa ngục A Tỳ này. Cái vạc trống này chính là nhà của ông ta. Tôn giả Năng Đà nghe xong những lời này, sinh lòng sợ hãi, lông áo đều dựng đứng, liền tự nghĩ: cái vạc trống này chính là dành cho ta chăng? Rồi trở lại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Bạch Thế Tôn: xin nhận sự sám hối tội của chính con, vì không lo tu phạm hạnh, lại còn xúc nhiễu Như Lai. Bấy giờ Tôn giả Năng Đà liền nói kệ này: đời người không đủ quý, tuổi trời rồi cũng tàn, địa ngục khổ chua cay, chỉ có vui niết bàn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn giả Năng Đà: lành thay, lành thay, như những gì ngươi đã nói, niết bàn rất là khoái lạc. Năng Đà, cho phép ngươi sám hối. Ngươi kẻ ngu si đã tự biết là mình có lỗi đối với Như Lai, nay ta nhận sự hối lỗi của ngươi, sau này chớ tái phạm. Bấy giờ Thế Tôn trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, tay nắm Nan Đà biến khỏi địa ngục, trở về đến giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà, thành Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo Nan Đà: Này Nan Đà, nay ngươi hãy tu hành hai pháp. Hai pháp gì? Chỉ và quán. Lại phải tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Sinh tử không đáng vui, biết niết bàn là an lạc. Đó là hai pháp. Lại tu thêm hai pháp. Hai pháp gì? Trí và biện. Bây giờ Thế Tôn thuyết giảng cho Nan Đà bằng nhiều pháp khác nhau. Tôn giả Nan Đà sau khi thọ lãnh những lời dạy của Thế Tôn rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Thế Tôn, rồi thối lui ra về, đi đến rừng An Đà. Ở đó Tôn giả ngồi kiết già dưới một gốc cây, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt, tư duy những lời dạy này của Như Lai. Bây giờ Tôn giả Nan Đà ở nơi vắng vẻ, lúc nào cũng tư duy về những lời dạy của Như Lai, không bỏ quên giây phút nào. Vì mục đích gì mà thiện gia nam tử này, do lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đến biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Lúc bấy giờ Tôn giả Nan Đà thành A-la-hán. Sau khi thành A-la-hán, Tôn giả rời chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Tôn giả Nan Đà bạch Thế Tôn: Trước đây Thế Tôn đã hứa chứng nhận 500 thiên nữ cho đệ tử, nay con xả hết. Thế Tôn bảo: Nay ngươi đã dứt sinh tử, phạm hạnh đã lập, ta cũng liền bỏ nó luôn. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ: Nay ta thấy Nan Đà tu hành pháp sa môn, các ác đều đã diệt, không mất hạnh đầu đà. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Người đắc A-la-hán hiện nay chính là tỳ kheo Nan Đà, không còn dâm, nộ, si cũng là tỳ kheo Nan Đà. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú trong vườn Đi Câu Lưu tại Ca Tỳ La Việt, Thích Xí Xấu cùng với 500 vị đại tỳ kheo. Bây giờ đại ái đạo Kiều Đàm Di đi đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ sát chân, bạch Thế Tôn: Ước nguyện Thế Tôn sinh mạng hằng được thủ hộ để giáo hóa lâu dài những kẻ ngu tối. Thế Tôn bảo: Cù Đàm Di, không nên nói với Như Lai những lời như vậy. Tuổi thọ của Như Lai lâu vô cùng, mạng hằng được thủ hộ. Bây giờ đại ái đạo Cù Đàm Di liền nói kệ này: Làm sao lễ tối thắng, đấng thế gian tối tôn, để đoạn tất cả nghi, do vậy nói lời này. Bây giờ Thế Tôn đáp lại Cù Đàm Di bằng bài kệ này: Tinh tấn ý khó khuyết, thường có tâm dũng mãnh, xem thanh văn bình đẳng, đó là lễ Như Lai. Rồi đại ái đạo bạch Thế Tôn: Từ đây về sau con sẽ lễ Thế Tôn. Nay Như Lai dạy xem tất cả chúng sanh với ý không tăng tổn, trên trời, trong cõi người, cùng A-tu-la, Như Lai là tối thượng. Khi ấy Như Lai chấp nhận những gì đại ái đạo đã nói, bà liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân, rồi thối lui ra về. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Trong hàng thanh văn của ta, đệ tử hiểu biết rộng rãi đệ nhất chính là đại ái đạo. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy: Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai hạng người này ở trong chúng sẽ phát sinh quỷ báng Như Lai. Hai hạng người nào? Hạng phi pháp nói là pháp, pháp nói là phi pháp. Đó là hai hạng người phỉ báng Như Lai. Lại có hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Thế nào là hai? Hạng phi pháp nói là phi pháp, thật pháp nói là thật pháp. Đó là hai hạng người không phỉ báng Như Lai. Cho nên, này các tỳ kheo, phi pháp nên nói là phi pháp, thật pháp nên nói là thật pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có hai hạng người được phước vô lượng. Thế nào là hai? Người khen ngợi điều đáng khen ngợi, người không khen ngợi điều không đáng khen ngợi. Đó là hai hạng người được phước vô lượng. Lại có hai hạng người chịu tội vô lượng. Thế nào là hai? Người mà điều đáng khen ngợi trở lại phỉ báng, người mà điều không đáng khen ngợi lại khen ngợi. Các tỳ kheo chớ học điều này. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.